Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Phước cho người kính sợ Chúa. Dù thế giới có đưa được con người lên du lịch sao hỏa hay sinh sống ở các hành tinh khác, thì con người vẫn luôn mong mỏi phước hạnh thay cho tai họa. Làm người ai mà chả thế? Tuy nhiên, lắm khi phước của người này lại là tai họa cho người kia. Cũng có khi tại thời điểm này điều đó là phước, nhưng tại thời điểm khác thì lại là họa. Tất cả những điều đó chỉ là những mong đợi tương đối, mang tính thời gian, giới hạn bởi không gian, cảm xúc. Có một phước hạnh đời đời và khiến cho cuộc đời viên mãn, đó là phước của người kính sợ Chúa. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 1, câu 15 đến câu 21. Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà mụ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Síp-ra và một người tên Phu-a mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ê-díp-tô bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đàn bà Hê-bơ-rơ chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này mô tả một sự kiện rộng lớn, bao trùm trên cả dân Chúa tại Ai Cập lúc bấy giờ. Giữa bức tranh u ám đó, cuộc đời của những người đơn sơ kính sợ Chúa như ánh sáng đem hy vọng cho con dân Chúa. Thứ nhất, nỗi lo sợ tai hại. Như chúng ta đã biết, vị vua đang cai trị Ai Cập lúc bấy giờ chẳng hề biết đến công khó của Joseph và những gì dòng dõi nhà Jacob đã đóng góp cho đất nước Ai Cập, mà chỉ nhìn thấy sự phát triển dân số người Hebrew quá đông cùng những lời bàn ra tán vào của những quan lại trong triều đình, khiến cho nỗi sợ hãi dâng cao. Để ngăn chặn dân số Hebrew gia tăng, vua đã nghĩ ra một âm mưu thâm độc, giết người từ trong trứng nước. Vua truyền lệnh cho những bà mụ trong dân Chúa: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống, theo câu 16. Nỗi sợ cộng với lòng ích kỷ dẫn đến tội giết người hàng loạt. Có phải làm như thế thì hết sợ không? Nỗi sợ hãi vẫn lớn dần theo năm tháng, khiến sau đó không chỉ vua mà còn cả đất nước đã lâm vào những tai họa vô cùng khủng khiếp. Chúng ta có đang bị nỗi sợ hãi nào chi phối không? Lỡ lầm phạm tội nào đó, có người biết được, sợ người ấy nói ra thì xấu hổ, nên tìm cách nói xấu làm hại người ấy trước, giống cách giết người diệt khẩu, nhưng nhẹ hơn. Chỉ nói xấu gây tổn hại trước cho người ấy để không còn cơ hội nói ra sự thật. Hoặc nhẹ nhàng là dùng tiền, quà cáp, mua chuộc sự im lặng của nhân chứng. Có lúc nào chúng ta hành động như vậy không? Một anh trung niên nọ theo Chúa đã lâu năm nhưng chưa bỏ được thói quen mua vé số. Lần nọ, anh dừng lại nơi quầy bán vé số định mua, nhưng chưa kịp mua thì nghe tiếng hỏi thăm: anh mua vé số sao? Quay lại nhìn thấy một chị bạn trong ban trung niên, anh ngại quá nhưng nhanh miệng hỏi: ủa, chị Chị cũng ghé mua vé số hả? Đã trúng lần nào chưa? Tôi mong chỉ trúng một lần để sửa nhà là sẽ dứt khoát không mua vé số nữa. Chị bạn kia ngẩn ngơ không nói nên lời. Sao anh ta có thể nghĩ về mình như thế chứ? Anh này chạy tội giỏi thật đấy. Chậm rãi, chị bạn nghiêm nghị nói với anh. Tôi thật mong anh dứt khoát thói quen không tốt này. Theo Chúa đã lâu, anh không nghĩ là Chúa buồn lắm khi thấy con cái Ngài không hết lòng trông đợi Ngài mà lại trông vào mấy tấm vé số này sao? Anh nọ nhanh nhảu. Tôi sẽ bỏ không mua nữa đâu. Chị nhớ đừng nói với ai nha. Thế nhưng mấy hôm sau có giờ nhóm. Anh đi sớm và gặp người khác, liền rỉ tai. Biết gì không? Vừa rồi mình gặp chị ấy ở quầy vé số đây. Một câu nói lấp lửng nửa sự thật, ai muốn hiểu thế nào cũng được. Thật là nỗi sợ hãi người khác biết chuyện của mình, khiến anh nỡ lòng gây tổn hại cho chị bạn kia, do chỉ tình cờ thấy anh nên đến chào thôi. Và sau đó khuyên một lời, anh không nghe thì thôi, lại còn hại người ta. Cơn sợ hãi cộng với tánh ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, dễ đưa con người đến chỗ phạm thêm nhiều tội khác, kể cả tội giết người. Đối với con dân Chúa, chúng ta cũng có thể bị chi phối ít nhiều bởi những nỗi sợ hãi nào đó chăng? Lời phán êm dịu của Chúa, đừng sợ vì ta ở với ngươi. Lời này không chỉ một lần mà nhiều lần được nhắc lại trong Kinh Thánh. Cảm tạ Chúa ban lòng bình tĩnh cho con dân Ngài, dù sống ở đâu, dù đang làm gì, vì có Chúa là có mọi sự, không có Ngài là cuộc đời không có gì cả. Thứ hai, nỗi lòng của người kính sợ Chúa. Nếu đem so sánh hai bà mụ và cả triều đình Ai Cập thì quả là rất khập khiễng. Cả hai đều sợ, nhưng vua quan thì vô cùng sợ hãi, còn hai bà mụ thì hết lòng kính sợ Chúa. Hai thái độ dẫn đến hai kết thúc khác nhau. Bởi lòng kính sợ Chúa, nên khi nghe lệnh truyền phải giết con trẻ, thì hai bà nhất quyết không tuân theo. Khi lòng đã quyết định như thế, thì Chúa khiến những sản phụ sinh con trước khi hai bà mụ đến, đúng như lời hai bà tường thuật với vua theo câu 19. Hẳn là hai bà không nói dối, vì có 17 ghi rõ các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời. Người kính sợ Chúa thì không nói dối, và chắc chắn Chúa cũng không ban phước cho người nói dối. Trong câu 20 cho biết hai bà được Chúa ban phước cho cả gia đình của họ nữa. Hai bà mụ này kính sợ Chúa, xem Chúa là lãnh đạo đời sống chứ không phải vua. Thế nên họ chấp nhận có thể mất mạng chứ không thể phạm tội cùng Chúa. Ngày nay nhiều người sống ngược lại, họ có thể làm buồn lòng Chúa chứ không chịu mất quyền lợi, địa vị, tiền bạc, sĩ diện. Hai bà mụ này không dám phạm tội giết người bởi lòng tuân giữ luật Chúa. Ngày nay có bao nhiêu người sẵn lòng phạm tội, từ phá thai làm mẹ đơn thân đến việc lang thang trong lĩnh vực tình cảm. Biết sai mà cứ làm, còn Chúa buồn lòng hay không có vẻ như không liên quan gì đến họ. Câu 21 ghi, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Giả sử hai bà này không kính sợ Chúa mà tuân lệnh vua, thì không chỉ bản thân hai bà mất phước mà còn kéo theo cả gia đình vào sự bất hạnh nữa. Hai bà này biết kính Chúa, yêu người nên đem lại phước hạnh cho cộng đồng, cho gia đình và cả bản thân. Nghề nghiệp không chỉ giúp ổn định sinh kế, mà còn là cơ hội phục vụ Chúa và người khác. Nếu lúc ấy, trong cộng đồng dân Chúa không có những bà mụ này, thì việc gì xảy ra đây? Liệu những người không kính sợ Chúa sẽ làm những gì nguy hại cho con dân Chúa? Trong khi hành nghề, các bà mụ vẫn làm với lòng kính sợ Chúa. Dù có thể, họ là thế hệ tiếp nối chỉ được nghe và dạy dỗ về Chúa trong gia đình và cộng đồng dân Chúa mà thôi. Ngày nay phải chăng có nhiều con dân Chúa làm những nghề ngược lại với niềm tin cơ đốc mà vẫn an nhiên tự tại? cũng chẳng thể phát huy nếp sống tiên kính đang khi hành nghề, dù biết rõ là không phù hợp với tiêu chuẩn của người theo Chúa. Một gia đình nọ mở cửa hàng tạp hóa, có bán nhang đèn và những đồ dùng liên quan đến việc thờ cúng. Khi anh chị nghe làm chứng về Chúa, quyết định tin nhận Ngài, chỉ 2 hôm sau, thì anh chị lui cui dọn dẹp lại hàng hóa, quyết không buôn bán những gì liên quan đến việc thờ cúng nữa. Anh bảo chị, bây giờ mình thờ Chúa, không dùng những thứ này, thì cũng đừng bán cho người ta dùng. Xin Chúa ban phước cho cửa hàng của chúng ta, để chỉ bán buôn những gì không ngược lại với niềm tin nơi Chúa. Nghe thế, chị đồng ý và nói thêm, vậy thì cũng đừng bán thuốc lá, mấy loại bài bạc nữa, em dọn dẹp luôn. Đang lúc ấy, có một tín hữu đi ngang qua nhà anh chị này. Thấy thế, người này bảo, làm gì mà thiêng liêng quá vậy? Mình bán cho người khác chứ mình có dùng đâu. Mấy loại hàng này bán được lắm, sao lại dọn dẹp làm gì? Hai anh chị này ngạc nhiên quá vì người này theo Chúa lâu hơn mình. Chẳng lẽ lại không biết là phải từ bỏ những gì Chúa không đẹp lòng sao? Thế rồi, hai anh chị chỉ cười và trả lời, chúng em mới học câu gốc Ê-phê-sô chương 5 câu 10, hễ xét điều chi vừa lòng Chúa, nên chúng em vâng lời Chúa mà làm thôi à. Thế mới biết, người có lòng kính sợ Chúa, chỉ sợ phạm tội với Chúa, luôn muốn tìm điều Chúa vui lòng, không xem lợi ích bản thân là ưu tiên, mà luôn nghĩ đến lợi ích của người khác nữa. Còn không có lòng kính sợ Chúa, sẽ lo sợ những mất mát thiệt hại có thể xảy ra cho mình, tìm cách bảo vệ mình, ngay cả khi phải phạm tội giết người. Là ông bà cha mẹ, là những thành viên trong gia đình tiên kính, có điều nào cần phải xem xét lại, từ công việc cho đến lối sống, để xem cách sống, cách nghĩ của mình có đang bày tỏ mình là người kính sợ Chúa hay chỉ sợ người, sợ mất tiếng tăm, sợ chạm đến sĩ diện. Và đừng quên, tùy vào quyết định của chúng ta, con cháu và bản thân chúng ta sẽ được Chúa ban phước hay lãnh lấy tai họa. Xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, dẫn tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thoát lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thật tự với bao âu yếm dặn dò trên đường cam go. Đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn bươn theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, dẫn tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi.